Kính bạch thầy, cho con hỏi. Con đã quy y Phật. Con phát tâm ăn chay 10 ngày, nhưng trong họ có công việc cưới hỏi hoặc đám dỗ vào những ngày chay đó. Nếu không ngồi cùng mâm ăn, người ta cho con là dở hơi hoặc phỉ báng Phật pháp. Vậy con phải làm như thế nào ạ? Cái này thì tất cả các Phật tử tại gia chúng ta phát nguyện ăn chay. Thường những cái thời gian đầu thì gặp rất nhiều những cái sự trắc trở. Đó là người thân trong gia đình chúng ta phản đối, hoặc bạn bè phản đối, họ hàng nội ngoại phản đối, vân vân. Cái này thì tất cả những người Phật tử chúng ta ăn chay ở tại gia bước đầu thì thường hay gần như đều ai cũng gặp phải cái chuyện đó. Chúng ta phải biết rằng luôn luôn đặt cái vấn đề là sinh tử đại sự, nghĩa là coi cái việc sống chết là việc lớn. Chúng ta biết rằng Đức Phật trong kinh Ngài dạy rằng khi cận tử nghiệp đến, chỉ có chúng ta và cái sự chết chóc đang đến gần. Tất cả những người thân ở bên cạnh, cho dù họ có khóc hay là có kêu gào hay là có bảo chúng ta là anh ơi anh đừng có chết, hay là chị ơi chị đừng có chết, hay là em ơi em đừng có chết, hay là mẹ ơi mẹ đừng có chết, vân vân, thì cũng không thể giúp ích được cho chúng ta cái gì cả. Cho nên ở đây các Phật tử nói rằng đã phát nguyện quy Tam Bảo và phát nguyện ăn chay 1 tháng 10 ngày được rồi, tức là thập chay. Đây là một cái việc làm rất là tốt, Phật tử phát được cái tâm rất là tốt, thì nên cố gắng để giữ gìn. Những ngày mà đặc biệt là cái mùa cuối năm này, cưới hỏi với đám sang cát mồ mả rất là nhiều. Cho nên đi đình đi đám thì họ hàng thì thường thường là rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi, vẫn cứ ngồi bình thường, có sao đâu. Ngày xưa thầy đi học, đại đa số các thầy cùng học với mình và cùng phòng với nhau. Ngồi ăn các thầy vẫn lấy những cái đồ thêm các thầy ăn. Nhà trường thì khi thầy đi học ngày xưa thì nhà trường thì làm cơm chay trường tuyệt đối. Nhưng mà các thầy vẫn cứ tự mua thêm và mang thêm vào để ăn, đặt trên mâm để ăn. Thì mình cũng tùy duyên thôi, kệ người ta. Và thậm chí là có các một số thầy là mua về phòng ăn và nói là cả phòng thì còn có một mình ông ấy ăn chay, ông thế này thế nọ thế kia, ông ấy tinh tướng rồi, ông ấy sắp sửa thành Phật rồi, rồi nào là ông ấy thì củ sen bắt đầu mọc ở dưới mông rồi, vân vân chẳng hạn. Nói đủ mọi cách, nhưng mà mình điều quan trọng nhất mình không lay chuyển. Còn người ta phỉ báng Phật pháp, ở đây Phật tử sợ là mình không ăn thì sợ người ta nói là mình dở hơi. Nói mình dở hơi cũng được, không sao. Điều quan trọng mình có dở hay không, hay là người ta mới là người thực sự dở hơi. Cái điều đó mình không cần phải đi thanh minh hay là đi giải thích cho họ làm gì. Nếu mà họ chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu thì chúng ta cứ hoan hỉ đi, chúng ta cứ lẳng lặng mà làm. Đó. Nếu họ hỏi tại sao không ăn thì mình chỉ nhẹ nhàng bảo hôm nay là bụng của tôi nó từ sáng đến giờ là gì, nó yếu lắm, thế thôi, nó một cái đơn giản. Và bụng tôi nó yếu, hai ba hôm nay bụng tôi nó yếu, nó cứ đau bụng suốt ngày. Thế là mình ai bắt mình là người đau bụng thì ăn vào nữa. Họ bảo mình gấp cho mình bảo thôi thì bác thông cảm, thì hôm nay hai ba hôm nay thì cái bụng em thì nó đau bụng, nó khó chịu lắm, ăn không được. Và thôi mình lấy cái đĩa muối lên, hoặc là mình ngồi mình nhâm nhi còn tí xôi là được. Ngày xưa tôi đi với bạn bè như thế, bạn bè anh em huynh đệ ngồi ăn, có khi cả cái nồi lẩu mà nhìn cả cái con cá chép to tướng nó há mồm ra nó kêu ăn, nhưng mà mình thì cũng chẳng dám nói gì. Thế các vị thì thi nhau để sấn nó để ăn, để sấn thịt nó để ăn, thế mình nhâm nhi nắm xôi từ đầu đến cuối, thế có sao đâu. Thế về nhà nó đói thì là làm gói mì nữa, thế là xong. Đó. Đấy, còn cái người ta chê mình thì cái điều đó là cái điều người tu chúng ta là không được để ý tới cái đó nhiều lắm. Cái đấy là chuyện vặt vãnh ở ngoài ra, không có phải nặng nề cái gì. Còn sợ người ta phỉ báng Phật pháp cũng không sao, cái nhân duyên của họ. Cái nhân duyên của họ, chứ không phải là vì mình ăn chay mà họ phỉ báng họ thế này thế khác. Còn nếu mà họ có tâm phỉ báng thì mình không ăn chay thì họ vẫn phỉ báng. Họ nhìn thấy sư đi ngoài đường họ phỉ báng, nhìn thấy tượng Phật họ cũng phỉ báng, vân 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 vân. Cái này là cái duyên của họ, mình cũng không nên nặng nề vào cái đó làm gì. Đừng có vì lấy cái cớ là sợ họ phỉ báng hay là sợ họ chê mình dở hơi mà mình đánh mất đi cái chí nguyện của mình. Đó. Thì cái này thì có lời khuyên như vậy, và Phật tử chúng ta cũng nên tùy duyên để xem xét. Đó. Chứ mình cũng không nên cố chấp quá. Đó. Không nên cố chấp quá. Nhưng mà mình mà làm sao cố gắng giữ gìn theo cái lời phát nguyện của mình được á, thì là quý nhất. Đức Phật nói á, người mà giữ gìn được giới luật mà thanh tịnh như vậy thì dẫu có chết ngay ngày hôm đó thì chúng ta về với Phật. Thế còn sống á, 100 năm mà thêm 100 năm nữa mà không giữ gìn được cái lời nguyện của mình, chết vẫn trôi lăn trong đường sinh tử luân hồi á, thì dẫu cho có sống thêm 100 năm nữa cũng để cũng vô ích. Người ta sống một ngày mà người ta được về với Phật, giữ giới thanh tịnh một ngày người ta chết người ta về với Phật, tức là về Tây Phương hoặc là sinh về cõi Phật, gặp Phật nghe Pháp và xuất ra tu đạo sớm thành chính quả, thì người ta sống một ngày có lợi ích hơn chúng ta sống cả trăm năm, thậm chí hơn cả chúng ta sống cả ngàn vạn ức triệu năm, vân vân. Đó. Để qua câu hỏi thứ nhất thì chúng tôi xin trả lời và hướng như vậy. Thế còn thì thực hành như thế nào thì còn tùy vào cái duyên của mỗi người, nhưng điều quan trọng chúng ta không nên cố chấp.